thành tọa. Như hồi nãy thượng tọa có nói bây giờ mình thấy cái người xuất gia nó rất là thích và cũng như cái muốn tìm những cái phương tiện để cho cái giới trẻ họ đến chùa tu học, còn không biết là thượng tọa có những cái phương pháp hay kế hoạch gì để chia sẻ cho chúng ta
để tu hút giới trẻ đi tu đó. Thì các vị thầy và các sư cô với tư cách là trụ trì và bổn sư cần lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, chương trình tu học và Phật sự ở chùa của mình phải thật sự hấp dẫn. Giới trẻ đó được đào tạo trong các trường ở phương Tây nói chung và trên thế giới nói riêng là dùng lý trí và những cái phương pháp tư duy khoa học, loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp. Cho nên đó, những hình thức mà truyền bá theo tín ngưỡng đó, sẽ không còn đủ sức để thu hút chúng đến chùa, đã khó rồi huống hồ là đi tu. Và do đó, đó chùa nào có nhiều chương trình Phật sự tổ chức dưới dạng quy mô thì giới trẻ đi xuất gia sẽ đông hơn. Nếu một ví dụ đối với chùa Hoằng Pháp, từ năm khoảng 96 đấy thì thượng tọa Chương Tín gỡ thơ chúng tôi ở bên Ấn Độ, bày tỏ nguyện vọng của thượng tọa là tổ chức cái đêm hoa đăng ta. Và cái đợt đầu đó số lượng người đến tham dự đó vài chục người là quý rồi, vì chùa Hoằng Pháp lúc đó là ở cái nơi khỉ kho Gò Gái của Sài Gòn. Khóa tu Phật tất lần đầu tiên chỉ được có 56 người thôi, nhưng bằng cái sự truyền thông qua video và đưa lên trên trang web thì đến năm 2004 đó là bắt đầu số lượng người lên đến 2.000 mấy, 2006 lên đến 3.500 và không còn chỗ chứa nữa. Và từ năm 2006 trở đi đó, số lượng những người đến tham dự khóa tu Phật thất đó đi xuất gia bắt đầu tăng trưởng. Chứ còn trước đó đó thượng tọa Chương Tín chỉ có được 1-2 đệ tử xuất gia là quý lắm rồi. Ngày nay thì có trên 200 đệ tử xuất gia. Là vì đó, khi khóa tu nó càng đông thì số lượng người đến đó đó bằng cái tâm trạng muốn đi tu đó cũng rất là tỷ lệ thuận theo. Do đó các Phật sự đông, khóa tu nhiều, tổ chức có chất lượng thì tự động nó thu hút giới trẻ đi tu. Điều 2, chương trình tu học tại ngôi chùa đó đó cần phải được diễn ra bằng ngôn ngữ mà nơi đó đang sử dụng, tức là tiếng địa phương đấy. Tiếng địa phương đây được hiểu là tiếng mẹ đẻ ở nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Còn khi mình là người Việt mà sống ở một nước khác, chẳng hạn nước Pháp, thì cái ngôn ngữ sinh hoạt đó ngoài tiếng mẹ đẻ thì phải là bằng tiếng Pháp. Thì lúc đó các cháu sinh ra thế hệ 1.5 và thứ hai trở đi đó sẽ không bị những cái cú sốc văn hóa, không bị rào cản của ngôn ngữ. Cho nên đó, khi tới sinh hoạt, đọc kinh, rồi nghe Pháp, rồi tham dự các cái hoạt động khác mà hiểu được giá trị của nó đó, thì giới trẻ mới đến đọc. Làng Mai so với cộng đồng Phật giáo Việt Nam còn lại trên toàn cầu là một ví dụ về sự thành công trong lĩnh vực này. Làng Mai có 3 nghi thức: nghi thức tiếng Pháp, nghi thức tiếng Anh, nghi thức tiếng Việt. Và mùa hè mỗi năm đó thì người đến tu hàng ngàn người. Năm nay đó thì thiền sư Nhất Hạnh đó không được khỏe, và mặc dù thế số lượng người vẫn nhiều hơn năm 2014 trở về trước, tức là nó đã trở thành một cái địa điểm quen thuộc rồi, và người ta chọn lấy địa điểm đó để gửi con cháu của mình đến, tức là sinh hoạt khóa tu. Và cũng bằng cái sinh hoạt khóa tu hè này đó mà giới tử ở Làng Mai đi xuất gia đó nay đã được khoảng 400 người rồi, trong đó xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Và đó là một cái ví dụ cho thấy về cái sự thành công từ cái chương trình sinh hoạt bằng tiếng mà người tham dự có thể hiểu được. Ở tại Việt Nam vào năm 2005, 2007, 2008 đó, với tư cách là phó ban tổ chức chuyến về của thiền sư Nhất Hạnh, thì chúng tôi theo dõi rất kỹ và hỗ trợ mà, thì cái hệ thống thông phiên dịch của Làng Mai gồm có 9 ngôn ngữ, có những ngày đó đến 12 ngôn ngữ, và họ có hệ thống headphone hết. Thì các sư cô xuất thân từ những quốc gia mà nói ngôn ngữ đó sẽ là người dịch trực tiếp lời dạy của thiền sư Nhất Hạnh. Và do đó 400 người đi theo cái chuyến đi đó đó xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau, họ vẫn hiểu được từng bài pháp thoại của thiền sư Nhất Hạnh giảng bằng tiếng Việt, cho phần lớn là cộng đồng Việt Nam. Và bằng cách này đó, rất nhiều người đã thích và theo đuổi suốt cả 2 tháng mấy cho mỗi chuyến đi tại Việt Nam. Nếu mà không hiểu được, chắc chắn là đến buổi thứ 3 là phải cũng thấy nó ngán rồi. Không hiểu nó dẫn đến mệt. Do đó cái ngôn ngữ lại là một cái phương tiện rất là hữu dụng. Điều 3 là sinh hoạt đó, nó cũng cần phù hợp với nhóm lứa tuổi. Giới tính thì chúng ta không quan tâm, nhưng mà nhóm lứa tuổi là cần thiết. Hiện nay đó, phần lớn các cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu nói chung và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng đó, chưa đáp ứng được các sinh hoạt nhóm lứa tuổi. Chúng ta thường có những cái khóa tạm gọi là những khóa đại chúng, từ cái người già nhất có thể là 90 tuổi cho đến trẻ thơ 3-4 tuổi cũng sinh hoạt chung một chương trình và một nội dung. Và điều này nó dẫn đến cái tình trạng bất cập. Thích hợp với lớn tuổi đó thì tuổi trẻ cảm thấy nhàm chán, thích hợp với lứa trẻ đó thì người lớn tuổi cảm thấy nó quá nhộn nhịp ồn ào, và do đó luôn luôn dẫn đến tình trạng so le. Cho nên là các chùa đó nên là tham khảo cái mô hình thì làm thế nào đó, trong cái ngày sinh hoạt cuối tuần chúng ta nên có cái khóa lễ dành cho người lớn tuổi và khóa lễ dành cho tuổi trẻ. Chúng ta nên chọn những bài kinh nó đề cao cái tinh thần tự lực, tinh thần trí tuệ, tính phương pháp, và cho các cháu thanh thiếu niên đọc những bài kinh như thế đó, các cháu sẽ rất thích và bội phục Đức Phật. Thì cha mẹ không cần phải nhắc nhở việc đi chùa, các cháu sẽ thấy là thiếu đi chùa là một mất mát rất lớn cho đời sống tinh thần của mình. Rất tiếc là hiện nay giới Phật giáo chúng ta quan tâm đến các cái chương trình sinh hoạt nhóm lứa tuổi. Tháng Giêng năm 2013 đó, chúng tôi được giao làm chủ trì chùa Tượng Sơn, di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia do Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác xây dựng và ở 24 năm cuối đời của ông, để khám thuốc và trị bệnh cho những người dân tại Hà Tĩnh. Thì khi mà chúng tôi tiếp nhận đó, cái sinh hoạt tại đây đó, nhiều nhất đó, vào những ngày lễ đó, có 15 thanh thiếu niên là quý rồi. Nhưng mà khi bắt đầu mở chương trình sinh hoạt giới trẻ vào ngày chủ nhật đó, thì chúng tôi dồn 4 nội dung vào trong vòng 2 tiếng rưỡi. Thứ nhất đó, là các cháu đến lên trên Tam Bảo sẽ tụng cái nghi thức là kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm 10 bài kinh rất căn bản, nó dành cho người tại gia, từ tình yêu, hôn nhân, rồi nhận thức luận, phương pháp giải quyết khổ đau, cách thức thực tập thiền, rồi trải nghiệm hạnh phúc. Thì các cháu trung bình chỉ mất khoảng chừng là 20 phút để đọc 1 hoặc 2 bài kinh ngắn là đủ rồi. Thứ hai đó là các cháu sẽ được học giáo lý trung bình 30 phút để hiểu về Phật pháp từ thấp đến cao. Thứ ba đó là các cháu được hướng dẫn ca múa sướng hát, đó là cái niềm vui của giới trẻ, để nó có thêm bạn bè mới, nó có thêm cái kỹ năng mới để nó thích. Thứ tư đó, là cho các cháu sinh hoạt hội đoàn, chúng ta lấy những cái công thức sinh hoạt tập thể hội đoàn đó áp dụng vào để cho các cháu có thể tham gia được. Vì tuổi trẻ rất thích là năng động tham dự, chứ không có bị động ngồi lắng nghe không. Và thứ năm đó là trước khi ra về đó, các cháu có 45 phút học võ vô vi nam miễn phí. Thì nhà chùa đó là nhờ một võ sư giỏi, mình trả lương cho võ sư đó, rồi các cháu là được học miễn phí hết. Các cháu chỉ tốn tiền mua cái bộ quần áo thôi, và mua với cái giá gọi là hỗ trợ. Rồi bằng cách này đó, chưa đầy 6 tháng sau thôi, 500 cháu đến sinh hoạt vào mỗi chủ nhật. Và có cháu phải đi cái là xe đạp á, gần 20 cây số để đến sinh hoạt. Mà vào những cái mùa hè nó nóng vàng trời, nóng dữ lắm, nó không phải là như ở châu Âu này, 40 độ, 42 độ, độ ẩm thấp, nó đi gió Lào thổi nữa, nó làm cho con người nó rít, nó khó chịu vô cùng. Còn những mùa mưa thì nó mưa dầm mỗi giờ từ sáng cho đến chiều tối, rất là khó chịu, mà các cháu vẫn đến đọc. Thì bằng cái kinh nghiệm thực tiễn đó, chúng tôi mới tin tưởng rằng đó, nếu chúng ta có những cái sinh hoạt đáp ứng được cái thực phẩm tâm linh của giới trẻ, vốn nó nhẹ hơn là cái thực phẩm tâm linh của giới trung niên và giới già, các cháu dại lắm mới không đi chùa. Và điều này nó cũng giống như các cái quán ăn vệ đường đó, quán ăn nào mà tài xế dừng lại thật là đông, mà họ ăn cũng thật là nhiều, chúng ta đón biết là quán đó ngon, giá hữu nghị. Còn cái quán nào thật là to mà vô đó không có khách gì hết, biết là hai cái đó nó không đáp ứng được. Thì giới trẻ cũng thế, tới chỗ nào mà nó cảm thấy nó vui, thoải mái, học hỏi được nhiều, tăng được giá trị nhiều thì nó đến thôi. Cho nên đó, thời nay đó chúng ta phải đổi cái cách làm đạo. Tức là thời xưa đó là người cầu đạo phải đến chùa, bây giờ đó là tăng ni đó, chúng ta phải gọi là nhập thế nhiều hơn, mời gọi nhiều thành phần đến chùa. Chúng ta phải tạo ra nhiều sân chơi khác nhau để thành phần nào đó khi đến chùa họ cũng cảm thấy là được rất nhiều các lợi lạc, mà tham gia các hội đoàn dân sự và xã hội họ không thể nào đạt được 50% như thế. Thì bằng cái tổ chức các hoạt động có những nội dung phong phú giá trị, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ thu hút được quảng đại đa số quần chúng, và trong đó đó đại đa số là giới trẻ. Xin đi qua khác.